Cho nên chung quy tôi đã khuyên các bạn sẽ phải hành, phải thực hành. Chính bản thân tôi đã bao nhiêu chuyện hồ, bao nhiêu chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ tới với tôi cũng chẳng cần biết. Vì tôi thấy rằng ý chí tôi là quan trọng. Một đường lối giải tỏa cho tôi và cứu tôi là quan trọng. Không nghe một người nào ngoài tôi mà thôi. Bất cứ những cái gì sáng suốt đến tôi vẫn làm. Tôi vẫn nghiên cứu. Cái nào lưu trữ được tôi vẫn lưu trữ. Không lưu trữ được tôi cho nó ra gì. Để tôi thực hành. Tôi đi tới kiếp giờ, kiếp giấc. Không còn sự trì trệ với tôi nữa. Thì ngay công việc làm. Ngay trong lúc ăn cơm, ngay trong lúc đàm đạo, cũng là giờ học của tôi, không có chỗ nào tôi bỏ. Không phải rằng tôi soạn bài cho người ta học, chính tôi đã và đang học của mọi người. Luôn luôn như vậy. Các bạn đòi hỏi một việc, tôi phải phục vụ, là tôi học được. Tôi chịu phục vụ là tôi học được. Không phải sai các bạn mà tôi học được. Tôi phải làm việc cho các bạn, tôi mới học được.
Nghĩa là nó có một câu hỏi về cái con số không.
Ừ.
Như thầy đã nói
ừ.
là mình về quá khứ cũng như về tương lai. Ừ. Như là hỏi là như là về quá khứ đó thì nghĩa là mình coi quá khứ như thế nào, mình phải sửa so với quá khứ hay là làm sao?
Mình nên quên cái quá khứ đi. Rồi mình không có đặt cái khởi điểm ở tương lai, vì ở thế gian là không phải cảnh trường trú và phần hồn, cho nên chúng ta giữ cái tâm không để được thăng hoa học hỏi về sự thanh nhẹ. Cho nên lúc đó chúng ta mới có cơ hội học hoài, học không ngừng. Còn nếu chúng ta nghĩ về quá khứ thì chúng ta buồn hận thương yêu làm trì trệ mất tiếng của chúng ta. Nếu chúng ta đặt thở điểm để báo thù một người nào, đó cũng gọi là động và bận tâm. Mục đích của chúng ta là muốn tiến hóa cho vô cùng, phải giữ sự thanh nhẹ mà thôi. Khi đầu óc chúng ta được thanh nhẹ, làm một việc gì ở thế gian chúng ta chỉ làm tốt cho mọi người chứ không có pháp. Làm tốt thì không có pháp. Chứ không phải nói là khi tôi giữ cái số không rồi tôi sẽ mất, tôi sẽ thiệt thòi. Không có bao giờ các bạn thiệt thòi. Nếu con số không, con số không là con số quân bình, thì chúng ta mới là có cách đo lường tâm trạng của những người nào trì trệ và đau khổ hơn chúng ta mới giúp đỡ họ. Chứ không phải là tôi giữ con số không rồi tôi sẽ không làm việc. Giữ con số không tôi còn làm việc nhiều hơn nữa vì tâm tôi không động và sáng suốt. Có bất cứ bài toán nào ở thế gian nếu mà không trở lại được con zero là bài toán rất chặt. Cho nên chúng ta phải đi trước một bước được, chúng ta mới dắt được tôi khác.
Càng dày công giúp đỡ được một gia đình qua tai nạn, bỏ những sự dị biệt tranh chấp trong nội tâm, thì mọi người đều mừng. Không phải ăn bánh mới mừng, nhưng mà làm được. Gia đình khuyên giải cho một gia đình vui mở, hòa hợp, ý thức cái phải quay của chính họ để họ được tiên thân. Chứ chúng ta không có thụ lợi. Đã nói ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Chúng ta đâu có lợi, đâu có phải bán đạo án đâu. Mỗi người chúng ta hành rồi đạt được đến đâu, nói đến đâu, và khuyên người lo tu, lo sửa để trở về với khả năng sẵn có của chính họ. Chứ chúng ta không phải bán cái khả năng của họ mà ăn được. Cho nên trên đường tu chúng ta không nên thêm và không nên bớt. Khả năng được đến đâu nói đến đó. Cho nên nhiều người đã thêm nhiều quá, thêm những cảnh thiêng liêng để che mờ mắt những người hành giả tại thế gian. Đó là một đại tội. Cho nên tôi khuyên các bạn không nên được đến đâu nói đến đó, thực hành trong chân ý của các bạn. Các bạn biết rằng các bạn đã may mắn được thấy cảnh này, cảnh kia, cảnh nọ là để các bạn thức tâm và học, tiếp tục học và tiên tơ thêm. Chứ không phải nói rồi theo về thêm, rồi làm cho những người khác hoang mang, trì trệ vì ta.
Thưa thầy, ví dụ là như một người, họ họ khi còn sống họ biết thiền biết này kia đủ thứ, họ cũng ráng tu. Nhưng sau khi mà họ chết rồi, họ phải trở lại thế gian này, họ phải trở lại vì chưa tròn công quả, chưa tròn nghiệp quả trả lại, thì họ tục được không, hay là họ phải họ quên hết những
anh nói đó là họ. Anh nói đó là trong cái ảo tưởng ở trong ấp diễn được không có sự thật, anh hiểu chưa? Nói gì nó phải có sự thật. Anh nói người đó rồi sau này trở lại, ví dụ như vậy anh đâu có biết được. Nếu biết vậy luật trời đặt làm gì, cho nên mình đừng có nói cái đó, nó không có lợi cho mình, anh hiểu không? Anh ngồi anh suy diễn như vậy,
cái là suy luận thôi,
suy luận nó không có lợi cho mình. Nói bây giờ hiện tại, bây giờ tôi làm chủ thể xác và tôi đang sống với cái luật hiện tại, tôi phải sống trong trật tự. Như cái xã hội này nhân nghĩa lễ thứ chín thì tôi phải sống sao đúng nhân nghĩa lễ thứ chín, là cái hồn tôi nhẹ nhàng. Còn anh suy diễn nói tôi bây giờ tôi tu nửa chừng rồi tôi chết rồi tôi muốn trở lại, cái vụ đó không có đâu.
Không phải là bắt buộc
trở lại, ai bắt buộc anh không lấy cái gì mà bằng chứng
biết
được. Cái chuyện không phải mình lo và không phải mình nghĩ, tại sao mình suy diễn cái đó làm hư khối óc tự nhiên của ông trời cho mình. Thấy không? Mình gắn thêm một cái bộ phận bận tâm mà một cách vô lý thì mình đọc như không có tỉnh, không bao giờ mình tỉnh nổi. Mình phải thật thà với chính mình, hiện tại tôi được bao nhiêu vậy, tôi khai triển cho cái này và tôi phải nắm lại cái không của tôi. Tôi nhìn lại cái lúc sơ sanh tôi, tâm tôi vô tư, mà tại sao cái tâm tôi bây giờ suy diễn nhiều quá? Tôi mất bình an rồi. Cái suy diễn đó đem tới cái chỗ mất bình an cho chính mình. Phải bớt cái đó và không có nghĩ gì cả. Bây giờ nắm cái pháp này, hành cái pháp này, đây là chân pháp. Tôi phải lo. Thì cái đó cái mức tiến của chính mình và mình nắm chắc và không có bị kỳ cạn. Còn mình ngồi mình suy diễn á, là mình không nắm chắc và là mình sanh một cái ảo tưởng và tạo sự trì trệ cho chính mình. Cái nào có lợi mà rắc rối cho mình nhé, càng nghĩ càng rắc rối, càng nghĩ càng rắc rối, không mở được, không mở trí được. Anh thấy không? Vậy mình nghĩ làm cái gì? Dẹp nó đi. Anh thấy không? Nghĩ cái hiện tại, thiên cơ là hiện tại. À, tam đại sự lo thăm chưa ngày hôm nay? À, chưa sắp. À, nếu muốn biết thiên cơ như ngày mai, mấy giờ, mấy phút, anh đi cầu, tôi chưa biết nữa. Nghĩ thiên cơ làm cái gì? Vậy ta lấy cái tâm bình an, sống với hiện tại, vui, hành, tiến, theo trình độ. Thì mọi người điều hành như vậy á, thì cái luật của vũ trụ rất và phá hủy tất cả những cái người ta diễn, suy diễn về thiên cơ đều là giả hết. Không có sự thật. Nguyễn Bính Kim làm thi thơ này kia kia nọ chứ, xảy ra rồi mới nói, ông nói trúng. Chính ông cũng không biết được. Phải không? Suy diễn không có sự thật.
Chú và con thì định mà con cũng làm pháp linh cho họ. Có những lúc con thấy tự nhiên nó thở mình, nó thở cũng như bên này là pháp linh. Rồi sau cái thời gian của thiền con đã thực được. Rồi con đã thấy được bao nhiêu cái cũng như tất cả các anh em làm thiền thì con thấy rằng.
Cái đó là về định giới. Định giới nhưng mà thấy những cái cảnh đó cũng chưa nữa, cũng còn âm nữa. Sau này phải trở về hư không đại định, là phải cần cái pháp luân để đạt tới cái hư không đại định, rồi mình không có bị lệ thuộc của ngoại cảnh nữa. Cũng như ở nhà mà đi đến đây là qua biết bao nhiêu cảnh, à, ở nhà đi đến đây cảnh, nếu mà nhớ hết cảnh là điên. Nên nhiều người tu mà thích cảnh nó rồi điên là vậy.
Có lẽ con không có nói về cảnh, không có nói về là những cái ấn kiến này, cái gì mà những anh em bạn thì ở đây họ thâu lượng. Con thấy con rồi, con chỉ có một hiện tượng con có thôi.
Có chứ, cũng có, cũng có một phần nào thôi. Nhưng mà bây giờ quan trọng là cái thế giới.
Sao mà hiện tại thì con có một cái khó thì con phải. Con không có muốn, con hiểu cái pháp luôn thì mình thấy anh còn không đem ra bỏ. Nhưng mà con thấy con cũng không có ai có thể nhìn nhận của giáo học cái đó này nó phù hợp với cái định giáo của thầy giáo như thế nào. Nếu mà bây giờ con mượn cái pháp luân thiền định, con xin con đem pháp luân thiền định khai thầy con, sau này con quen cái đó, con nói một người bạn của giáo con anh làm cho tôi thì người bạn con bị sốc như con không có làm.
Nó không làm cái đó là nó thiếu phước chứ, còn cái chuyện hữu ích cho nó mà. Cái chuyện hữu ích cho nó không có bị mất, nó không bị thua lỗ. Cho nên mình tìm được một cái tốt, mình phải nên đóng góp vô trong cái hội của mình, cho nó thăng hoa, mạnh, cho nó trẻ, cho nó tốt hơn nữa. Rồi sau này nó mới truyền bá cho mọi người. Còn nó cứ vẫn núp ở trong cái tâm nó làm sao nó được. Chứ mình giải thoát mà. Đạo hội có phải thầy giải thoát không hay là ở lại đây? Đạo hội không phải là ở lại đây. Theo tấm A-la là giải thoát mà. Và bây giờ có cách để mình đi tới, tại sao mình không đi? Sung sướng mà trị bệnh, cách này là cách trị bệnh nữa. Cái sơ hồn này là trị bệnh thành đi. Ổn định tất cả bộ óc. Thì cái ổn bộ óc mình ổn định là mình hướng thẳng đến cái vị kinh, cái yêu của mình chứ. Còn mình thiếu trật tự mà mình cứ suy nghĩ lấy cái tên là mình nghĩ qua là kẹt thôi. Mình là trung tim bộ đau. Mà cái vibration nó chấn động được, đó là quan trọng. Ôi có ông tổ nào cái đầu cũng có hậu quan. Khi mình nên giác thắng nhau á, bị đời. Có vợ này, có con này, có đời. Có làm ăn này, có đi học hỏi, nó chi phối rồi đó. Mà nó bị mất cái energy hàng ngày. Mà tối mình sẽ không sống đi, đã mất hàng ngày. Mình phải tự nhớ đấng trọn lành được.
Con nghĩ là mình như vậy là có ý chí như vậy.
Đúng, bằng ý chí.
Thành ra con thấy là cái con người chỉ cần kỳ trí mà đi về nhà là chưa đúng rồi. Con thấy nó tốt lại chuyện này. Không cần nó khác cả. Cái gì của con này chỉ cần đi về trước được, không rút được, không đáng được. Chuyện đó không phải là
cái đó được. Cái đó được. Nhưng mà khi mà hướng thượng tối đa và thành đạo rồi á, mới tiếc cái thể xác. Bởi vì mình cần nói lại cho người khác để đi cùng đi với mình thì mình phải có cái sức khỏe tối đa. Cho nói bây giờ tôi nghĩ tôi không cần sống nữa, tôi ngồi đây trở về trời, không ở thế gian, không ăn không uống, nhắm mắt vậy là cũng được chứ sao được, đâu cần phải thiền. Tôi ngồi nhất định tôi không làm gì hết, tôi đi về trời tôi không làm gì được. Nhưng mà mình không phải vậy, không phải tối đa được, phải đi làm ăn phải lo gia đình. Thì cái đó nó chi phối. Nhưng mà sau cái chi phối đó mình phải mình lấy lại chứ. Đó là khi mà tối đa. Còn mình mất luôn làm sao mình tối đa được. Mình nói tôi muốn tối đa được nó ly thôi. Còn hành sự tôi bị chi phối rõ ràng. Vì cuộc đời nó chi phối luôn. Cho nên tôi phải có cái phương pháp giữ lại cái vị thế của tôi. Vị thế tối đa của tôi. Tôi biết là quyết định thôi đi thôi. Cơ thể chi phối. Chứ đừng tưởng tôi ngồi vậy là được. Ông nào mà nói gì nói cũng không được đâu. Cái bản thể nó đòi hỏi. Cái tham dục của thể xác nó đòi hỏi. Nó làm cho mình trì trệ. Mình phải trị nó. Mình phải lập lại trật tự. Mình phải cứu độ nó. Cứu độ nó.
Cho nên người vô vi phải học nhận, bắt buộc phải học nhận để hưởng trọn lành sự siêu diệu của Thượng Đế ân ban. Khi các bạn đã vượt qua những tình trạng giữa vợ chồng con cái trong gia can mà nghe qua những lời khuyên giải của tôi học nhẫn thì các bạn thấy qua được. Thay vì các bạn động loạn, gây gỗ, trì trệ, lôi cuốn tạo họa cho gia can, nhưng mà ngày nay các bạn chỉ học chỉ nhận để các bạn xem nó đã qua, những ác nghiệp nó đã vượt qua và chính bạn đã qua. Thấy rõ rệt chúng ta có thể tạo ra điều ác nghiệp trong lúc ta sân si, nhưng chúng ta học nhận thì ác nghiệp đó không còn bành trướng nữa. Hỏi các bạn đã uống được, các bạn đã nhận được món quà của Thượng Đế ân ban cho bạn trong lúc các bạn nhận trong thanh nhẹ. Các bạn đạt sự du dương đó, các bạn mới thấy là thông suốt gia trị.
ngày hôm nay các bạn đã hành cái pháp này, các bạn thấy rằng việc này xảy ra, tôi thôi mặc nó, tôi phu cho trời, tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật vì tôi không có khả năng giải quyết. Tại sao các bạn là con người có thể nói rằng tôi không có khả năng giải quyết? Lúc đó các bạn mới thấy rằng sự trì trệ tâm tối của chính bạn, và bạn đã nhờ mượn cái pháp này, bạn mới thấy rằng ở thế gian họ đã đánh liều mặt pho cho trời. Kỳ thật ở thế gian họ phê phán chúng ta được, và họ giúp chúng ta sợ tức tình thế bắt buộc thì chúng ta không làm gì hơn chỉ pho cho trời. Cái phó cho trời, cái câu các bạn nói phó cho trời là sự thông minh của các bạn. Các bạn đã buông bỏ tất cả và trở về với siêu nhiên. Rồi từ từ các bạn mới có giải pháp, giải quyết cái tình trạng nan giải của chính mỗi cá nhân. Cho nên chúng ta trì niệm Phật để lui về một chỗ, và thích chúng ta mở, chúng ta sáng suốt, thì mọi việc sẽ giải quyết. Những trường hợp đó, những bạn tu ở đây đã thực hiện chưa? Còn tình thế bắt buộc rồi, các bạn phải đi tới giai đoạn đó. Mà bước vào giai đoạn đó rồi, các bạn mới thấy giải quyết được. Mà giải quyết được rồi, các bạn mới thấy rằng sứ mầu nhiệm của trời đất có, cõi thiên liêng có, sự hỗ trợ của bề trên có. Rồi lúc đó các bạn mới xét lại, các bạn có khối óc, có ngũ tạng, có tư chi, sự liên hệ không ngừng nghỉ của cả càn khôn vũ trụ đều đã và đang sắp đặt từ bao nhiêu kiếp, dọn đường cho chu trình tiến hóa của một tâm linh vĩ đại đang lăn lóc trên đường tu học của cuộc hành hương của chính mọi cá nhân. Nhiều người sinh ra đời tuổi trẻ tuổi sung sướng nhẹ nhàng, lớn lên đòi hỏi cưới vợ để con, bận biểu muôn phần, phạm vi phát triển càng ngày càng eo hẹp, không lớn rộng nổi. Ý nguyện tôi muốn thực hiện một kỳ công để cống hiến cho nhân loại ở tương lai, nhưng ngày hôm nay không có khả năng. Vì sao? Vì gia đình lôi cuốn, vì con cái lôi cuốn, vì nghiệp trần lôi cuốn, tôi không phát triển được. Nhưng mà đến ngày các bạn đã tu học rồi và cảm nhận đây là cái nghiệp chính tôi tạo, tôi phải chịu, mà đây là bài học cho tôi tiến và tôi phải cố gắng. Khi các bạn có vợ có con rồi, các bạn làm những gì? Các bạn càng thấy nhiệm vụ nặng hơn, trách nhiệm nặng hơn, phải làm trong thực tế, phải hành chứ không phải nói suông, phải giải quyết, bắt buộc phải giải quyết. Đó, chúng ta phải gánh lấy trách nhiệm của chính mình. Bây giờ các bạn dòm mỗi gia đình có hiện diện ở đây, phải mỗi người tự trách nhiệm không? Cho nên chúng ta phải vung bồi dũng chí trách nhiệm của chúng ta, thực hành để đi tới. Với lý trí con người muốn mau lẹ nhưng mà không được, phải tuân tự. Cho nên khi các bạn chấp nhận rồi, các bạn thấy chậm, nhưng mà chậm mà chắc cứ vẫn đi. Nghiệp ta trả, nghiệp ta giải, mọi sự trách nhiệm do chính mình. Phải hiểu điều này mới là người tu, phải hiểu điều này mới lập được hạnh. Chứ ngồi núi này xem núi nọ không được. Không phải cách tu như vậy. Cách tu của Pháp Lý Vô Vi là đời đạo sáng tu, bằng lòng chấp nhận trách nhiệm. Ngày nay tôi nghèo khổ, tôi phải ở trong sự nghèo khổ của tôi, vì tôi được điêu luyện qua giới này. Ngày hôm nay các bạn nghèo nàn khổ cực, và ngày kia các bạn đã giàu có phong phú. cứ tin như vậy là các bạn tin được. Ngày nay các bạn bị tai nạn đau đớn, trước kia các bạn đã hành hạ người một cách bất chánh độc tài, kiếp này các bạn phải chấp nhận. Phải thực hành trong sự hòa tan tâm thức đó thì các bạn mới giải quyết được đúng theo cầu thế gian vô nạn sự.
Hỏi, lúc này bé khỏe không? Trả lời, thưa, khỏe thì mới làm bé được, nếu mệt thì thành ông cụ rồi. Hỏi, bé thích làm cụ hay làm bé? Trả lời, thưa, tùy theo trình độ tiến hóa của tâm linh. Hỏi, chừng nào bé mới xưng là cụ? Trả lời, thưa, chừng nào bộ sinh dục hoạt động được tự nhiên, bé là cụ. Hỏi, vậy những người ở thế gian này khỏe mạnh, sinh dục dồi dào, đều là cụ hết, có phải không? Thưa, đúng, sinh dục là tiêu hao, phung phí điện năng sẵn có của chính mình. Tâm và sắc sẽ bị trì trệ và già nua. Khối thần kinh chậm chạp, thích ăn, thích ngủ, thích dục, rất khó tu và điện năng tiến hóa sẽ không còn cơ hội viên mãn được.
Tại sao mà cái này Chúa trong Kinh Thánh không có dạy cho chúng ta một phương pháp, một lối tốt để thực hành, mà chỉ dạy cho mình một cách sống?
Trong Kinh Thánh dạy rất siêu, và người phàm chưa có trình độ để học. Vì những lời nói trong Kinh Thánh đều là siêu giác của phàm hồn. Những người phàm thì chỉ lấy phàm tánh mà dịch giải. Cho nên các bạn tu thiền rồi, các bạn đọc lại mới thấy rằng cái đó là thuộc về phần siêu giác. Vì trước kia, xưa kia, sơ khai, Chúa dìu dắt nhân loại, trong lúc đó nhân loại không có đầy đủ vật chất như bây giờ. Cho nên lúc đó nó đau thương và nó thấy cái tình cảnh của Chúa thì nó cứ hướng về Chúa, thành ra phần hồn nó được thanh nhẹ. Và trong lúc đó nó lại được tiếp thu luồng thanh điển của Chúa, nó học rất nhẹ nhàng. Rồi tới bây giờ thay đổi, thay đổi, thay đổi. Hồi xưa làm lễ Noel đâu có nhiều chuyện như bây giờ. Thì các bạn thấy những sự càng ngày càng đi xuống sai lầm về vật chất. Cho nên có chứ, Chúa đã có method rõ ràng. Mà method đó là du dương và thanh tịnh để tưởng Ngài, cũng là giải thoát. Vì vật chất lôi cuốn, thành là cái method đó nó mất đi. Thành là cái method bây giờ của chúng ta là từ trong cái động để tìm tới cái tịnh. Vì chúng ta đang ở trong sự động loạn, cho nên chúng ta lấy sự động loạn này để giải quyết cho nó thành tịnh. Rồi lần lần tu thiền rồi các bạn thấy trở lại con người, các bạn cũng như quê mùa, không biết cái xã hội này nữa. Lúc đó mới là tự cứu, mới thấy rằng Chúa đã có phương pháp mà loài người chưa, không chịu học và dịch sai mà thôi. Thành ra không có thể chê được cái tôn giáo nào hết. Tâm phàm của người hay dịch sai. Một chuyện gì họ nói ra đây sau 12 tiếng đồng hồ rồi họ cũng nói lại sai. Cho nên chúng ta lại có cái phương pháp để trở về với cái chuyện hồi xưa, rồi chúng ta mới học được Chúa dạy cái gì. Những người thiền cái phương pháp này trước kia động lõ, đi coi hát, đi picnic, đi đủ thứ, xài tiền, xài bạc, bây giờ nó không thèm đi nữa. Hỏi nó bây giờ nó ngu hơn những người hiện tại văn minh động lõ không? Nhưng mà sau những người văn minh mệt mỏi rồi mới dòm thấy thằng này khôn hơn tôi. Vì rốt cuộc mọi người cũng phải tìm thanh tịnh để mà sống. Cho nên những người động và gặp người tịnh thì có so sánh rất rõ ràng. Vì người đạt tới thanh tịnh là đã động rồi mới tìm ra cái tịnh. Cho nên cái đường lối tịnh là duy nhất để giải thoát. Tất cả chúng ta ngồi trên chiếc máy bay mà nếu mà
cái chấn động lực không có điều hòa, chạy điều hòa như vậy thì không có tên bay, không tên được. Thì chúng ta tu đây trở về cái gì? Trở về thanh tịnh vô vi. Thì lúc đó các bạn muốn bay đi đâu bay, quân bình rồi. Trong dễ mà khó, khó là khó cái ý chí của các bạn mà khó. Nhiều khi các bạn đi trong con đường dài, các bạn tự chán và bỏ quên sự xây dựng ý chí của chính mình. Vì đó mà nó chậm trễ. Cho nên tôi nhắc nhở tất cả mọi người, chúng ta là vô cùng tận. Nhớ chữ đó là tiến tới mãi. Và là một người siêu văn minh.
Cho nên Thượng Đế không có ngu dại. Đấng tạo hóa đã tạo chúng ra không có ngu dại. Chỉ có lời không lộ. Đưa chúng ta xuống đây dấn thân học hỏi rồi trở về đóng góp với sự dũng mãnh, tức là ánh sáng vô cùng chiếu độ quần sanh. Ba cõi rõ ràng. Cõi thiên chúng ta cũng biết được, cõi địa cũng biết được, cõi làm người chúng ta cũng biết được. Cho nên người có đạo đức, có hồn thiên tâm đạo, chúng ta càng tu càng hiểu được nguyên lý của trời đất, có thượng trung hạ rõ ràng. Xác chúng ta có thượng trung hạ, thượng là khối óc, trung là con tim, hạ là sanh lý dục tưởng. Mà chúng ta thấu hiểu được, thấu triệt được, quán thông được thì giải tỏa được. Mỗi tầng lớp đều có trật tự của nó, trước có trật tự của trực, thanh có trật tự của thanh. Cứ vậy mà tiến qua thì mới hội tụ được tâm linh dũng mãnh thăng hoa tu học, không có trì trệ nữa. Người tu mà bày sợ điều này, sợ điều kia, sợ điều nọ, không có dũng mãnh khai thác lấy chính mình, thì tự ái vuông bồi sẽ che lấp tâm trí của chúng ta, làm sao chúng ta tiến được. Nói tu để mở thức hòa đồng, mà càng tu càng eo hẹp, càng chấp mê, càng lập phe đảng, thậm chí đi tu trong tu viện cũng lập phe đảng. Đó là đồ ngu chứ không phải người giỏi. Phải hiểu thức hòa đồng của trời đất đã có, và chúng ta theo thức hòa đồng của trời đất để tiến. Tại sao chúng ta nuôi dưỡng cái tâm eo hẹp, trí không mở, tâm không khai, để làm gì? Tu để làm gì? Tự tử chết cho rồi. Vô ích, đi con đường tự phá hoại lấy chính mình. Không nên. Cho nên loài người luôn luôn khuyên loài người phải nhịn nhục, phải biết thương người, phải có đạo đức, phải có tình thương và đạo đức thì mới hóa giải được những tâm linh ngỗ nghịch và ô trược. Không có đương tu nữa chừng rồi đâm đầu hướng trượt, lập thế lập ngôi, là ngu hại lấy chính mình, đâu có tiến được. Phải thực hành trong trực giác khai mở, tạo hạnh đức cho chính mình. Hoa nghìn năm không héo, dân Phật mới là xứng đáng là một Phật tử tại thế gian.
Cho nên có cơ hội chúng ta là con người có trí thức, con người biết suy xét phải làm thế nào để cho tôi được ổn định và để cho tôi sáng suốt và tôi hiểu tôi nhiều hơn. Cái đó là cái chân pháp. Còn nếu chúng ta ỷ lại và bảo vệ một cái đạo pháp nào, chúng ta chỉ bước vào con đường lạc hậu và chậm trễ mà thôi. Cho nên cái pháp vô vi này không rủ hạ tu, mà chỉ có lo tu. Bây giờ các bạn thấy rồi để ảnh hưởng, muốn học đó là tự sửa mình thôi, không lệ thuộc bởi một ai. Bởi vì mọi người là có phần hồn vô cùng tận, không có lệ thuộc bởi một ai. Ông nói có Phật tôi phải tìm ra Phật, ông nói có Ngọc Hoàng Thượng Đế tôi phải tu để tôi gặp được Ngọc Hoàng Thượng Đế. Thành ra cái vô vi này nó không có lệ thuộc bởi ai, nó không có tôn giáo, không có giáo phong, không có khống chế bởi ai, nhưng mà nó có tự do tiến hóa mà thôi. không có một ai có thể ngăn cản tầm tiến hóa thanh điển của nó. Thành ra nó có một cái đi tới vô cùng, nó tự giải quyết lấy nó. Cho nó không có tin xui một ai mà rốt cuộc không có kết quả. Bởi vì có người bị hữu hạn mấy chục năm, một trăm năm, nhưng mà chúng ta tu rốt cùng cũng không hiểu ta là ai. Thì nó quan phí biết bao nhiêu của cái của càng không vũ trụ cho chúng ta có cơ hội để tìm hiểu chúng ta mà không chịu tìm hiểu chúng ta. Quan phí thật sự tự khép mình trong bóng tối, không dám dục. Nói tôi sợ làm gì rồi nó sai, bị ma, bị quỷ. Chúng ta có lý trí xét cái phương pháp này làm tôi đối với bản thể tôi có hữu ích không, có trang thiện không, mà sau cái trang thiện đó tôi đạt tới thanh tịnh không, mà sau cái thanh tịnh đó tôi mới thấy rõ rằng kinh kệ của Đức Phật không nói sai, mà chính tôi nhận thức sai thì tôi mau mau sửa tôi để hấp thụ kinh kệ của Đức Phật. Cái vô vi này không đã phá Đức Phật, rất kính trọng Đức Phật. Sau khi người thức giác chưa có trình độ đọc kinh Phật quan phí thì không đạt được một cái gì hết. Nhưng mà chúng ta chịu thầm tu thầm tiến rồi nắm cuốn kinh Phật mới biết rằng trình độ của Đức Phật cao siêu, đáng phục, đáng mến một vị anh hùng tự sửa mình để hoàn dương. Còn nếu mà chúng ta cứ đọc kinh mà đọc hoài, đọc hết, nhai nuốt kinh cũng không được, khổ chỗ đó. Cho nên hành có thanh điển rồi, thấy rõ, không dám khinh một vị nào, chỉ khinh ta mà thôi, chỉ tìm sự mâu thuẫn của chính ta và sự tâm tối của chính ta, không dám bảo vệ sự tâm tối nữa. Nhưng mà sửa sự tâm tối thì tới sự cực sáng, để hòa cảm hòa vang trong sự sáng suốt của chư Phật chư Thiên của Ngọc Hoàng Thượng Đế.
Nhiều khi lúc phát tâm chúng ta thấy rằng rất phấn khởi đóng góp, nhưng rồi chúng ta thấy phải rút lui. Cho nên đường đi các bạn phải nhớ rằng không có sai đâu, phải dũng chí tiến tới. Khi chúng ta tu, chúng ta phải thành tâm đi tới bất cứ giá nào, bất cứ trở ngại nào, chúng ta vẫn đi tới vì mục đích chúng ta đặt rồi. Chúng ta phải đi tới, cho nên đừng có nửa chừng rút rồi chán nản đâm ra trì trệ và không phát triển được. Thì rốt cuộc chúng ta đã hoạch định con đường trở về nguồn cội, phải buông bỏ tất cả và giữ lấy thanh tịnh để tiến tới. Nhưng mà rồi chúng ta vì sự tranh chấp vô lý mà chúng ta bị sa ngã vừa được. Cho nên con đường tu dài đằng đẵng, các bạn phải nhận nhiều thử thách từ bên trên giáng lâm xuống thế gian, đã nhận biết bao nhiêu thử thách. Bây giờ từ ở thế gian đi trở về nguồn cội thì càng dày đầy thử thách. Cho nên chúng ta phải chấp nhận sự thử thách, chúng ta mới có cơ hội tiến qua. Cho nên ngày hôm nay các bạn đã đóng góp xây dựng được một thiền đường nhỏ nhỏ, nhưng mà sự phát tâm không ít. Vì tình thương của các bạn, thương trời Phật, thương đồng loại, muốn thực hành để công hiến cho chúng sanh, cái đại nguyện này các bạn phải giữ lấy. Đừng có nửa chừng mà sang hạ. Hãy nhớ, vì tôi đã đi trong đường tu mấy chục năm, bất cứ sự trở ngại nào mà đã làm phiền lòng tôi vẫn giữ một mực tiến hóa, không có bao giờ thụt lùi. Tử vì đạo, không bao giờ ham sự sung sướng tại thế gian mà bỏ đạo. Luôn luôn trì kỳ giới, khổ cực cách mấy cũng tiến tới, cũng xây dựng cho kỳ được. Cho nên ngày hôm nay các bạn đã sẵn có cơ đồ, có gương lành, và các bạn đã nói theo và làm, thì các bạn cứ giữ lấy mà tiến ra. Cho nên tôi thấy rất mừng là các bạn đã phát tâm, nhưng mà phải giữ tâm đó mãi mãi để tiến ra. Tình thương huynh đệ tỷ muội của chúng ta là một, không có nên chia rẽ. Phải quý thương lẫn nhau, và không làm sự phiền muộn cho chính mình, mà chính phải giải tỏa sự phiền muộn trong tâm của chúng ta. Vì chúng ta giáng lâm xuống thế gian là không. Bây giờ mục đích chúng ta muốn trở về không, nhưng mà chưa về tới không là chúng ta đã tranh chấp, là không bao giờ tiến được. Cho nên ngày hôm nay là ngày tốt, các bạn đã chọn được một nơi, đây là tương lai, mỗi người một ý kiến sẽ xây dựng cho cái nơi này nó tốt hơn, rồi hết có giá trị tương lai các bạn có thể chọn một miếng đất xa ở nơi nào và các bạn sẽ cấp một cái biển để hướng độ nhiều người ở tương lai. Thì cái vật chất, cái căn nhà này, cơ sở này cũng có thể nhường lại cho người khác, rồi lấy cái tiền đó chúng ta xây dựng được. Và do cái sự đồng nhất phát tâm của các bạn mà thôi. Thì đoàn kết quan trọng. Mà đoàn kết về tâm đạo, chứ không phải đoàn kết đi làm chân trị để hiếp người này, hiếp người nọ. Chúng ta không nên làm gì đó. Chúng ta lấy cái tâm đạo đồng nhất thăng hoa khai mở. Từ bi là sức mạnh. Phải nhịn nhục tối đa để nhìn thấy sự thật.